Tính cách đó của từng con người là có thật, nhưng mà nó diễn ra như là một cái dòng chảy. Và có người để giữ cái hình ảnh của cái tính cách đó đến vài chục năm, như là một quan điểm sống, như là một phong cách sống, như là một lý tưởng sống. Nhưng mà có người thay đổi nó giống như là thay áo đổi quần vậy. Nhưng số mệnh là không có thật. Vì số mệnh là ta phát họa ra một cái bức tranh về nhân cách và lối sống của người đó từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Và số mệnh đó được áp dụng cho những người ở những không gian, thời gian khác nhau, nhưng mà có cùng một cái tuổi ứng với 12 con giáp nào đó. Thì đạo Phật hoàn toàn không có tán đồng quan niệm cố định như vừa nêu. Bởi vì thái độ tâm lý, thái độ nhận thức và lối sống của con người đã thay đổi tùy theo môi trường giáo dục, điều kiện giáo dục, rồi kinh nghiệm cá nhân, rồi kinh nghiệm tư duy và nhiều cái tác động của người thân, môi trường, xã hội xung quanh. Chứ nó không phải là giữ hoài với chúng ta. Còn ai cho nó là giữ hoài là vì người đó đã bị một cái ám ảnh rằng là có một thượng đế sắp xếp an bài mọi thứ mà mình có nỗ lực chỉ là một trò đùa đền ăn bất lực thôi. Thì đó là gần như là họ chấp nhận số phận mà vốn nó không có. Như vậy cái đổi ám ảnh về số phận làm chúng ta dễ dàng chấp nhận chuyện A, B, C, tình huống A, B, C, vân vân. Về tử vi đó và một số ngành bói toán khác thì đạo Phật hoàn toàn không phủ định tính khoa học của nó. Nói một cách khác đây là có một số cái ngành bói toán có thể chuẩn xác, và sự chuẩn xác này lệ thuộc vào cái kinh nghiệm nghiên cứu và học hỏi của từng con người trong lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ như một nhà tử vi lỗi lạc có thể phát họa một cái bức tranh về cái lối sống, cái khuynh hướng, các diễn tiến trong cuộc đời của một nhân vật nào khác đến 80-90%. Chuyện đó nó lệ thuộc vào cái chủ yếu kinh nghiệm thôi. Cho nên cái đó không phải là trái khoa học, nó không có nghĩa là mê tín. Nhưng mà đạo Phật vẫn không khích lệ những người Phật tử lệ thuộc vào các hình thức bói toán này, vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, khi mà chúng ta đã tin vào một cái kết quả bói toán nào đó rồi đó, thì kể từ đó chúng ta có khuynh hướng là vẽ đường cho xe chạy, và ta lại lao theo cái khuynh hướng đó và không có những cái nỗ lực thay đổi từ chính bản thân mình. Điều hai, nếu như cái kết quả của bói toán thể hiện quá nhiều các mặt tiêu cực, chẳng hạn như là thất bại trong làm ăn, thua lỗ ở trong hợp đồng lao động, rồi không thành công trong hôn nhân và tình yêu, để làm cho nhiều người đã bị ám ảnh và gần như là đánh mất cơ hội chân chính và những đầu tư chân chính cho những điều mà lẽ ra chúng ta cần phải quan tâm và đầu tư. Thì nói ám ảnh đó là một điều rất xấu, mà ảnh hưởng tâm lý này đó được tạo ám ảnh nhiều hơn là các cái giá trị tích cực của ngành bói toán có thể mang lại. Điều thứ ba, do gì tin vào các bói toán như là một định mệnh mà rất nhiều người đó đã không còn chấp nhận vào cái tiềm năng và năng lực của một con người nào đó hay là của chính bản thân mình. Và theo đạo Phật đó, đây là một sự tổn thất lớn nhất từ cái việc mê tín 100% vào các cái ngành nghiên cứu vừa nêu. Do đó theo Đức Phật đó, để giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, không nên dựa vào các loại bói toán, vì nó chỉ là một bài toán thôi. Giải đúng á thì nó có tác dụng, mà giải sai nó có tác hại. Như vậy là cái mức độ rủi ro hên xui và đặt vận mệnh mình vào trong những bài toán và sự giải này là quá cao. Tại sao mình phải giải dụng như thế? Cho nên Đức Phật đưa ra một cái cách giải những bài toán cuộc đời mình như sau. Bài toán nó gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận bế tắc khổ đau đang có mặt mình là cái gì, và nó là một sự thật. Và khi thừa nhận đó thì Đức Phật khuyên là không có cương điệu quá nó, vì cương điệu quá làm cho đau nhỏ thành lớn, bế tắc nhỏ thành xé to. Rồi Đức Phật cũng là khuyên là không nên phớt lờ nó, vì phớt lờ là liều lĩnh và không biết tôn trọng chính mình, đang khi nỗi khổ đau đó cần có nhu cầu trị liệu gì vượt qua. Đây là hai thái độ ứng xử theo Đức Phật là khôn ngoan, giúp cho chúng ta thấy rõ, không đào tẩu, không có sợ hãi, rồi không có tuyệt vọng, không có cương điệu quá, để chúng ta thấy rõ được nó như thế nào. Và bước hai, truy tìm nguyên nhân, phải móc ra được cái đầu dây mối nhợ của cái bế tắc này là cái gì, thì mới nói đến chuyện giải pháp đó. Rất nhiều người trong chúng ta là không quan tâm đến cái này. Ví dụ trong hôn nhân bị thất bại, có người đổ lỗi kiếp trước là chắc là tôi mắc nợ ổng, cho nên bây giờ tôi phải ráng trả nợ ổng, cho nên đâu có tìm nguyên nhân tại sao vợ chồng không vui, không hạnh phúc, mặc dầu vợ rất đẹp, rồi vai trò vị thế rất là cao, rồi ứng xử cũng rất là khôn ngoan, mà tại sao vẫn thất bại? Bởi vì đôi lúc đó, những người như thế là ỷ lại rằng là tôi không có gì để sợ mất, cái tự tin quá mất đi, rồi xem chồng cũng bình thường đó. Đôi lúc nhiều người vợ xem chồng còn thua mình nữa, thì ông chồng cũng bị mâu thuẫn cái tôi, đang khi đến với người khác, đặc biệt là những người làm việc dưới trướng, dạ bẩm trình thưa, ông có một cái ảo giác là mình giống như vua, mình là sếp, mình là quan trọng, mà về nhà mình bị lép vế. Thì từ đó cái tình cảm nảy sinh với cái người biết tôn trọng mình, và mất dần với cái người mà lẽ ra người đó được xứng đáng có được trọn vẹn trái tim của người chồng, thì lại không. Thế đó là nguyên nhân mà mình không đi tìm, mình đổ lỗi kiếp nào đó mà mình không biết được, không kiểm chứng được, không phân tích được, đó là cái sai lầm. Cho nên truy tìm được nguyên nhân theo Đức Phật là giải quyết vấn đề được 60%. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc đối lập hoàn toàn với khổ đau bế tắc mà mình đang có, là một hiện tượng có thật, để chúng ta không bị là thói quen là tô đen hiện thực, không có đấu tố khổ đau, không cường người điều quá bất hạnh, để chúng ta có đủ niềm tin vượt lên, nỗ lực là chuyển nghiệp của mình. Và bước thứ tư đó là thực hiện bằng con đường. Thì con đường này đó nó gồm có ba nhóm. Nhóm một là nhân cách, nhóm hai đó là định tâm, nhóm ba là trí tuệ. Và phải phối hợp cả ba cái này đó thì các vấn nạn nào nó cũng được giải quyết hết. Về cái nhóm trí tuệ đó, nó có nhận thức đúng và tư duy đúng. Vì nhận thức và tư duy nó định hướng các quyết định, các giải pháp. Mà nếu sai phương pháp thì chúng ta không có giải quyết, làm sao mà giúp điểm được hết đó. Còn về cái định đó, thì đó là sự tập trung, thì gồm có hai yếu tố, đó là chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là mình thấy rõ được đi đứng nằm ngồi, rồi cái cách phát biểu, ngữ điệu trong phát biểu, cách giao tế, sự tiếp xúc, mình có làm gì đó mất lòng, có làm gì đó người khác không vui, có gây tổn hại cho ai, có làm cho người khác khổ đau ngầm hay không. Nếu biết đó, thì mình phải khắc phục đó, mình theo dõi để ý để tứ về các hành động của mình, thay vì dành thời gian bế lông tìm vết người khác, thì người như vậy sẽ trở thành là một người luôn luôn có được tiến bộ và nhân cách. Rồi tập trung định hơn để thấy rõ được các giải pháp cho các vấn nạn, ta có thêm phát minh, sáng kiến, sáng tạo, dẫn dắt, điều đó chúng ta sẽ giải quyết vấn đề không khó lắm. Còn cái nhóm về nhân cách đó thì gồm có 4, đó là lời nói truyền thông tốt, tức là nói đúng sự thật, nói hòa hợp đoàn kết, nói cái văn hóa là sự khiêm tốn, nói những gì có lợi ích. Nhóm 2 đó thì là không có các hành động bất thiện như là giết người, trộm cắp, ngoại tình. Rồi nhóm thứ 3 đó thì không có những nghề nghiệp trái với đạo đức và luật pháp, gồm những cái nghề mà trong câu hỏi đầu chúng tôi đã nêu ra, và phải phát triển cái tính đạo đức trong nghề nghiệp, rồi cái lương tâm trong nghề nghiệp, rồi sự trong sáng trong nghề nghiệp, sự minh bạch trong nghề nghiệp, để chúng ta sống một cách tốt. Và cuối cùng đó là tinh tấn, đó là siêng năng nỗ lực trên những giải pháp mà mình đã theo đuổi, đừng vì những cái trục trặc, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, phá đám cho người bên sau người khác, mình bỏ cuộc nửa chừng. Tại vì có những cái phục hồi hạnh phúc đó, nó đòi hỏi đến cả 5-7 năm. Có những cái nỗ lực nó đòi hỏi đến một thời gian nhất định mới có kết quả. Còn mới bắt đầu vô mình bỏ cuộc thì chúng ta không thể nào thành công được. Thì bằng những phương pháp như vừa nêu, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn. Và theo đạo Phật, chúng ta không cần phải biết cái tương lai của mình như thế nào, mà hãy đầu tư có phương pháp nghệ thuật ở hiện tại. Thì theo Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại, tương lai là nằm trong tầm tay của hiện tại. Bỏ cái đầu tư hiện tại mà mơ tưởng về một cái tương lai quá xa bằng những phép bói toán là đang liều mạng hạnh phúc của mình vào những chuyện không đọc. Cho nên trong lúc nào mà ta thiếu mất cái tự tin thì việc mà tìm đến một nhà nghiên cứu về các cái loại bói toán có uy tín và có cái năng lực cao đó để chúng ta xác định thêm cái khuynh hướng là tốt. Như vậy nếu có sử dụng nó chỉ là một sự hỗ trợ nhỏ thôi, chứ không phải là để giải quyết các vấn đề. Còn người tu học Phật thì không cần phải bận tâm đến nó. Bế tắc có mặt ở chỗ nào, ta phân tích và giải quyết ra chỗ đó. Còn nó chưa có mà cứ ngồi tưởng tượng ra 5 năm sau tôi sẽ như thế này, rồi 30 năm sau tôi sẽ như thế kia, rồi 25 năm nữa mẹ tôi sẽ chết. Bây giờ mẹ vẫn còn đang sống mà cứ ám ảnh mẹ chết tôi 20 năm sau, làm sao hạnh phúc được. Tương tự đối với những cái khác. Nói tóm lại, người tu học Phật mà muốn có hạnh phúc nhiều đó thì đừng có nên tin vào bói toán, mặc dù bói toán không phải là mê tín. Bởi vì cái tác dụng tiêu cực về phương diện tâm lý và đời sống là điều khó có thể tránh khỏi. Xin được gọi khác.